Thì câu chuyện của Ngài Ngộ Đạt là ở trong kinh Thủy Sán. Ngài viết ra cái bộ kinh Thủy Sán mà chúng ta vẫn lễ để sám hối. Cái bộ kinh này rất là linh ứng. Trong cái kinh kể chuyện, cái lúc mà Ngài còn là một vị sư, còn là một vị sư cũng như tất cả các vị khác. Hồi đó Ngài kết hạ an cư trong một trường hạ, thì có một vị sư hủi. Cái vị sư ấy mắc cái bệnh hủi, thì cả chúng người ta ngại, bởi vì cái bệnh hủi ngày xưa nói là hay lây lắm, mà là cái bệnh mà người ta cứ bắt vào rừng ở riêng một mình, cái bệnh người ta sợ hãi lắm. Thì cả chúng thấy một vị sư bị hủi mà lại đến kết hạ, đuổi thì không dám đuổi, nhưng mà không ai dám tới gần cả, cứ mặc cái vị đó sống riêng một mình lủi thủi. Chỉ có một mình Ngài Ngộ Đạt Quốc Sư đây, Ngài mới thấy cái vị đó ốm đau bệnh hoạn mà không ai đoái tới, thì riêng có mình Ngài tới lui hầu hạ, trông nom săn sóc, giúp đỡ trong 3 tháng hạ. Thì đến khi hạ xong, chỉ dừng trường hạ giải tán, các sư đâu về đấy. Thì cái vị sư hủi này cũng cáo từ để đi về. Và trong cái khi Ngài Ngộ Đạt Quốc Sư mới tiễn chân để cái vị sư này ra về, thì cái vị sư hủi mới bảo với Ngài Ngộ Đạt rằng: tôi cảm cái ơn ông lòng tốt, trong mấy tháng hạ ông đã tận tình giúp đỡ cho tôi. Sau này ở trong đời ông sẽ gặp một cái nạn, tai nạn lớn lắm. Thì khi mà ông gặp cái tai nạn lớn thì ông hãy nhớ đến tôi. Tôi ở trên cái núi cao lãnh, thuộc về cái miền ấy, vùng ấy. Ông tới đấy ngẩng lên nhìn cao mà thấy có 3 cây thông ấy, thì đấy, chỗ đó là tôi ở đấy. Thì ông hãy tìm đến đấy, tôi sẽ có cách để tôi gỡ cái khó cho ông. Thì cái vị sư hủi lúc từ biệt nói cái câu ấy, thì Ngài Ngộ Đạt cũng qua loa nghe thì cũng để tai thế thôi, chứ cũng không định tâm cái gì về sau để cầu cái vị sư hủi báo đáp. Thế rồi ngày qua tháng lại, Ngài Ngộ Đạt cứ đi học, đi tu, mỗi ngày một tài giỏi, một thông hiểu, cho tới cái khi ấy Ngài cái học với cái đạo hạnh của Ngài nổi tiếng, cho nên nhà vua mời về cung và phong làm quốc sư, nghĩa là thầy của cả nước. Thế thì tới khi mà được cái ngôi chức cao như vậy, sang như vậy, thì nhà vua lại còn quý, như ở đây nói, làm hẳn một cái ghế toàn bằng trầm để Ngài ngồi giảng kinh thuyết pháp. Cái trầm hương người ta có một chút, người ta đốt để cúng Phật cũng là quý lắm rồi. Mà đằng này nhà vua lấy cả một cái cây trầm tạc thành cái ghế để Ngài ngồi giảng kinh thuyết pháp. Thì chúng ta thấy là nhà vua đối với Ngài có cái sự trọng đãi biết là ngần nào. Thế rồi bỗng nhiên, tự nhiên ở trên cái đầu gối của Ngài nó mọc lên một cái mụ. Từ bé nó mọc lớn dần lên. Mà nó nhìn kỹ vào cái mụn ấy thì thấy rõ ràng nó có 2 con mắt. Nó có cái hình 2 con mắt, chứ không phải là có mắt thật. Nhưng mà trông cái mụn như cái mặt người, có 2 con mắt, có cái mũi, có cái miệng, trông cái hình, chứ không phải có mặt người thật. Nhưng trông cái mụn, nó có cái hình ở trên đầu gối, mà ngày đêm đau đớn, nhức nhối, khổ lắm. Nhà vua thì thiếu thì thuốc, sức cho cả nước, ai có thể chữa được cái bệnh ấy, mà cũng không ai chữa được. Cho nên Ngài chịu đau đớn ngày đêm dứt buốt không nổi. Đến cái khi ấy ngài mới chợt nhớ đến hồi xưa mình còn nhỏ có cái vị sư hủy có hẹn cái lời ấy. Lúc bây giờ ngài mới nhớ đến rằng cái vật hạn này vị sư hủy có hẹn cái câu đó, cho nên mới tâu với vua xin cho kiệu cán để võng ngài đến cái chỗ đó tìm cái quả núi đó. Thì khi kiệu quân binh kiệu cán ngài tới cái chỗ đó thì quả nhiên ngài nhìn lên cao thấy có ba cây thông đúng như cái lời đã dặn của cái vị sư hủy. Thế cho nên ngài mừng rỡ biết là mình đã được gặp thánh nhân, cho nên xin yêu cầu những quân binh ấy, cán ngài lên tiếp tận lên cái ngọn núi đó tới cái chỗ ba cái cây thông đó. Thì cán lên tới nơi, vừa tới ba cái cây thông ấy, thì quả nhiên cái vị sư hủy ấy, ngài đã biết trước, ngài đi ra ngài đón. Thì ngài Ngộ Đạt trông thấy mừng quá, thì định là miệng định thổ lộ nói bây giờ tôi vận hạn như thế, nhớ cái lời hẹn ngày xưa. Nhưng mà vừa mới mở lời thì ngài đã gạt đi, ngài bảo tôi biết cả rồi, ông cứ yên tâm vào chùa đây nghỉ ngơi, rồi ngày mai ra đằng sau chùa có cái suối, lấy cái nước suối ấy mà rửa thì sẽ khỏi, không đừng lo, bệnh ông thế nào cũng khỏi. Thì ngài Ngộ Đạt mừng quá, quân lính mới đưa ngài cán kiệu vào trong chùa. Đến sáng ngày hôm sau thì nhà sư vị sư hồi mới cũng chỉ nói giản dị thôi, đấy đằng sau chùa có cái suối đó, ông cứ ra đấy là có cái, cứ lấy cái nước suối rửa một cái là khỏi. Thì ngài chỉ dặn một câu giản dị thế. Thì sư Ngộ Đạt mới cho lính mới kiệu cán ra đằng sau chùa, quả nhiên có cái suối nước trong veo. Thì ngài mừng quá, ngài vội vàng ngài múc nước, ngài định để ngài đổ vào rửa cái mụn đó. Thì ngài vừa mới múc, ngài vừa định rửa, chưa kịp dội nước thì có cái ở ngang trời có tiếng nói gọi bảo rằng này Ngộ Đạt quốc sư, ngài là bậc học kinh sách rất nhiều, ngài có nhớ cái chuyện ông gì chị viên à ông Viên Án với Triều Thố không? Ở trong sách lịch sử có kể, thì ông có nhớ không? Thì ngài Ngộ Đạt nói rằng có, tôi nhớ. Thì cái tiếng nói mới bảo rằng đấy, kiếp cách đây 10 đời rồi, cái quan hồn mà nói ấy tên là Triệu Thố, còn ông Ngộ Đạt này tên là Viên Án, hai ông cùng làm quan ở trong một triều. Thì có cái nước bên cái ông Triệu Thố này là người của cái nước bên cạnh, bỏ vì có chuyện không hay mới bỏ vua của mình sang bên nước bên này. Thì cái ông vua bên kia ông ấy giấy binh, ông ấy sang ông đánh cái nước bên này, ông ấy đòi phải giả ông ấy cái tên Triệu Thố về để ông ấy xử tội. Thế thì ông vua bên này không biết làm thế nào, bởi vì cái sức của mình thì kém, cho nên mới bàn với cái ông Viên Án là một vị quan ở trong triều. Thì ông Viên Án mới bàn với nhà vua là mình nên đánh lừa cái ông Triệu Thố ra ngoài chợ rồi chém rồi bêu lên, mang giả cái thân ấy, mang giả cho cái nước kia để cho người ta biết là mình không có dùng cái ông này, cái ông quan này. Thì như vậy để tránh cho cả nước không có phải cái nạn đau binh, thì một mình cái ông này chết mà cả nước được thoát. Thì ông Viên Án mới khuyên vua như vậy, vua mới nghe lời chém cái ông Triệu Thố ở ngoài trại. Thế thì đấy, cái ông Triệu Thố ấy, ông ấy chết, ông ấy trong cái ông ấy bây giờ ông ấy lên tiếng, ông ấy nói: ta bị chết mất mạng là vì cái lời nói của nhà ngươi xui vua mà giết. Cho nên rằng cái hận mất thân này ta ngậm đã 10 đời nay. Nhưng mà nhà ngươi từ đấy chết rồi đi tu làm cao tăng luôn 10 đời, ta không có cách nào, ta vẫn theo nhưng mà ta không báo oán được. Cho tới cái đời này nhà ngươi cũng lại là một vị cao tăng, nhưng mà chỉ vì nhà vua trọng đại, nhà ngươi ngồi lên trên cái ghế trầm, tự thấy móng tâm ưa thích, tự thấy mình là cao xa, vì cái chỗ đó mà tổn đức, cho nên ta mới lọt được vào thân nhà ngươi, ta báo oán. Đáng nhẽ ta làm cho nhà ngươi phải đau đến chết, nhưng mà nhờ Ca Nhã Ca Tôn giả, tức là cái ông sư hủi đó, một vị Bồ Tát, ngài hiện cái thân hủi vào trong chùa để giúp cho sư Ngộ Đạt tạo được cái phước đức lớn, nuôi vị sư hủi khởi cái tâm từ bi. Cho nên nay nhà ngươi nhờ được Ca Nhã Ca Tôn giả, ngài đã giải oan gỡ kết cho ta rồi, thôi từ nay ta không báo oán nhà ngươi nữa. Thế thì cái tiếng nói dứt rồi thì cái vị Ngộ Đạt quốc sư nghe toát mồ hôi, cái oan báo 10 đời, vội vàng ngài mới lấy cái nước từ cái suối đó, ngài rửa lên cái mụn đó, thì cái nước vào tới cái mụn, ngài đau chết điếng đi, cho nên ngài chết ngất đi. Đến lúc ngài tỉnh dậy thì cái mụn ấy nó hết, không đau đớn gì cả, cái mụn không còn gì hết cả, hoàn toàn khỏi. Mà cái suối cũng không có, nhìn lại đằng sau ra chùa cũng không có, ra mình ở bơ vơ trên đỉnh cái núi thôi. Thì cái chùa cũng như cái suối toàn là Bồ Tát ngài hiện ra để giác tỉnh vị sư. Thế là ngài Ngộ Đạt quốc sư cảm cái ơn cứu đã. Cho nên ngài không về nhà vua nữa, không làm quốc sư nữa. Ngài ngồi tại cái chỗ đó, ngài sai những các quân lính lấy cây, lấy gỗ làm một cái am nhỏ, ngài ở tại chỗ đó ngài tu, và ngài viết cái bộ kinh Thủy Sám. Thủy là nước, sám là rửa cái tội. Cho nên cái bộ kinh Thủy Sám bây giờ lưu truyền, chúng ta vẫn thường vẫn tụng đọc. Ngài viết cái bộ kinh đó để trên thì tạ ơn Bồ Tát đã cứu ngài, mà dưới để nhắc nhở cho chúng ta, những người về sau, cẩn thận giữ gìn giới luật. Đấy, ngài là một ông quan giết cái ông Triệu Thố này. Nếu mà ngài là người giết người độc ác ấy, thì ngài đã đọa địa ngục rồi, ngài đã phải đi làm quỷ làm ma rồi, chứ đâu mà đời sau lại được làm cao tăng. Đó. Cho nên giết một người mà cứu cả trăm họ thì cái việc của ngài không phải là chuyện độc ác, mà chính là chuyện phước đức. Cho nên kiếp sau ngài được đi tu, ngài làm cao tăng, mà luôn 10 đời làm cao tăng, cho tới cái kiếp này ngài vẫn là cao tăng, nghĩa là một bậc đi lên. Mà cũng vì thế cho nên mới cảm được một vị Bồ Tát, ngài giả hiện làm thân một vị sư hủi để giúp cho ngài khởi cái lòng từ bi, có cái công đức khởi cái tâm. Đấy, một cái tâm từ bi, 10 đời làm cao tăng thì thiếu gì tụng kinh, thiếu gì lễ sám, thiếu gì niệm Phật, mà cái oan gia không gỡ được. Cái vong này dù là ngài giết một người mà cứu cả trăm họ, cho nên phúc đức lớn. Nhưng với cái vong này ấy, người ta vẫn oán, vẫn thù. Phúc đức thì Ngài vẫn hưởng, nhưng mà cái oán, cái thù này người ta không quên. Mười đời người ta cứ theo, người ta báo. Mà cho tới cái đời này, đáng lẽ là có khi Ngài bị nạn, nhưng mà cũng bởi vì cái công phu tu hành, lễ bái tụng niệm, cho nên Bồ Tát Ngài hiện thân để cho Ngài làm một cái công đức từ bi. Kể chuyện hôm nay đây để chú chị em chúng ta cũng nhớ. Đấy, mười đời làm cao tăng, thiếu gì lễ bái, thiếu gì niệm Phật, thiếu gì sám hối, mà không cởi gỡ được cái oán, mà nhờ cái công đức nuôi một người bệnh, một người hủ ở trong chúng, trong ba tháng hạ, nhờ cái công đức ấy mà Ngài Ca Nhạc Ca Tôn Giả cứu được, để giải được, gỡ được cái oan kia. Thế thì trong cái việc này, chúng ta học cái câu chuyện này. Điểm thứ nhất là ở đây mang câu chuyện vào đây để răn nhắc chúng ta hàng ngày trong đời sống của mình, cái ăn, cái mặc, cái chỗ ở, nghĩa là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý của chúng ta cẩn thận, đừng có mống niệm, ưa thích, kiêu sa, cậy mình. Những cái ấy nó chiêu vời, nó làm cho mình tổn đức và khiến cho những oan gia từ bao nhiêu đời họ được cái dịp để họ đến báo oán. Đó là điểm thứ nhất chúng ta học trong cái câu chuyện này. Và điểm thứ hai, chúng ta thấy là cái tâm từ bi, đó, cái tâm thương xót những người ốm đau bệnh hoạn, có cái công năng đấy, khiến cho chúng ta tiêu tai giải nạn. Phật với Bồ Tát lúc nào cũng thương, lúc nào cũng muốn cứu chúng ta. Nhưng mà nếu tâm chúng ta không cởi mở, nếu chúng ta là những người thất đức, thấy bạn đồng tu ốm đau mà kệ, thì Phật cũng khó cứu gỡ cho chúng ta. Còn nếu chúng ta được như Ngài Ngộ Đạt, xả thân, cứu giúp đỡ người bạn đồng tu ba tháng hạ, đấy, chỉ có một cái việc ấy mà Ca Nhạc Ca Tôn Giả có thể giúp được cho Ngài. Thế thì biết cái tâm từ bi nuôi bạn bệnh hoạn, đỡ tai nạn cho chúng ta rất nhiều. Thế thì đấy, trong đây rồi Ngài Ngộ Đạt, Ngài mới viết cái quyển Thủy Sam, tức là gọi là lấy nước mà rửa những cái oan khi. Thì cái nước đây tức là pháp vị của Phật. Chúng ta nhờ học kinh, nhờ học đạo, chúng ta được cái pháp vị thấm vào lòng, cởi mở cái tâm lành, tâm tốt, trước là hối lại những các cái chúng ta đã lỡ lầm, sau là mở lòng lành sống với bạn đồng tu. Do đó mà chúng ta sẽ tiêu tai giải nạn, mà đi đến kết quả là chúng ta chứng được đạt quả. Thì mong rằng cái câu chuyện này ngày hôm nay đã để làm một cái gương mà tất cả chị em chúng ta sẽ được theo Ngài lên tòa sen. Nam Mô A Di Đà Phật.